This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị đang lắng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc hồi ký có tên là Tùy Biên của Đại Tướng. Thưa quý vị, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin được mời quý vị chúng ta cùng đến tiếp tục với cuốn hồi ký này. Có người nói rằng khi đương thời ông đã không cán đáng hết trách nhiệm đến văn phòng cho có lệ, còn thừa thì giờ thì đi học lấy cái bằng cử nhân. Điều này cũng không hoàn toàn là đúng, bởi vì ông đã có bằng cử nhân từ năm 1964 trước khi mà làm tham mưu trưởng. Những năm sau cùng thì ông cũng đã trở nên ít nhiều thụ động. Phải chăng chính vì thái độ không hoàn toàn ngả theo ông Thiệu khiến cho ông bị hiểu lầm chăng? Và cũng phải chăng chính vì vậy cho nên ông Thiệu cũng đã giới hạn cái quyền hành của ông, khiến cho ông không thể làm việc theo đúng chức năng. Ông Viên cũng không thích giấy binh tạo phản. Trong tất cả những cái lần binh biến của các tướng Lâm Văn Phát, Dương Văn Đức, Phạm Ngọc Thảo, ông Viên đều không dính dáng gì cả. Khi bà Viên mất, ông sống một mình trong khu chung cư dành cho người già ở Arlington, Virginia. Trong một lần người viết sang thăm thì ông có nói: "Ông Kỳ nhiều lần thuyết phục tôi đảo chánh ông Thiệu." Lần đầu tiên vào sáng mùng 2 Tết, ngày đầu tiên của cái biến cố năm 1968, thì tướng Viên cũng như là tướng Khang đang lo điều binh để mà đối phó với Việt Cộng trong tổng tham mưu, vì thì tướng Kỳ đã thình lình tới đề nghị hai ông là phải truất phế ông Tổng thống Thiệu lần đầu tiên, với lý do là ông Thiệu nhẹ lo việc nứt Việc nước và nặng cái tình nhà, lo về quê vợ để mà ăn Tết, bỏ bê đất nước đảo điên. Ông Kỳ cho biết là ông ta đã viết cái lời hiệu triệu và nhật lệnh đã có sẵn ở trong túi. Nếu mà hai ông đồng ý thì ông sẽ lên đài phát thanh tuyên bố truất phế ông Tổng thống Thiệu. Lúc này thì ông Thiệu đang còn ở Mỹ Tho. Ông Kỳ cũng cho biết tướng Loan cũng đã đồng ý. Nghe như vậy thì đại tướng Viên cũng đã trả lời: "Tình hình như thế này, lo chống đỡ giặc ngoại muốn hụt hơi rồi. Anh cũng muốn gây thù bên trong nữa. Vậy anh giao đất nước này cho Việt Cộng luôn đi." Tướng Khang cũng nói: "Anh có điên không vậy? Lúc nào cũng muốn mình phải là số 1 mới chịu à. Đừng có hành động mù quáng rồi chứ." Đúng không hơn 5 phút thì tướng Kỳ tiêu nghỉu và đi ra. Lần thứ hai khi mà Tổng thống Thiệu không cho ông Kỳ quyền đề cử thủ tướng như lời cam kết trước đó, thì ông Kỳ ông nói với ông Viên rằng ông Thiệu đã bội ước đại tướng, làm sao mà đem lại một cái sự công bằng chứ hả? Chính đại tướng chủ tọa cái buổi họp và đã chứng kiến ông Thiệu ký cái tờ cam kết đó mà, đại tướng phải tính sao chứ, đâu thể mà để ông Thiệu nuốt lời hứa được như vậy được. Ông Viên hiểu ông Kỳ muốn nói gì cho nên trả lời: "Bây giờ tôi không còn có nhiều quyền như là thời của ủy ban lãnh đạo quốc gia nữa. Hội đồng tướng lãnh cũng đã giải tán bởi vì không có hợp hiến nữa. Ông Thiệu bây giờ là tổng tư lệnh tối cao rồi. Tất cả tướng lãnh kể cả tôi đều vào hàng hết để mà sau lưng tổng tư lệnh. Tôi chẳng làm gì khác được đâu." Và lần cuối cùng vào đầu tháng 4 năm 1975, sau khi mà quân đoàn 2 thất bại trong cái vụ triệt thoái khỏi cao nguyên và tướng Phú phải vào nằm ở Bệnh viện Cộng Hòa, thì ông Kỳ có đến gặp ông Viên thúc giục. Xin được nói nguyên văn: "Anh và tôi phải lật Thiệu nghe chưa?" Ông Viên cũng đã trả lời: "Ngày trước anh còn cầm cờ trong tay, khi anh phất thì có người theo. Còn bây giờ anh không có cờ, anh phất bằng tay không à. Liệu có ai theo anh được không? Anh làm gì thì làm, tôi không có tham gia đâu." Nghe tôi khẳng định như vậy trước khi về thì ông Kỳ cũng giả lả đề nghị ông Viên rằng là anh nói với ông Thiệu là giao cho tôi 2 sư đoàn bộ binh, 1 cái lữ đoàn kỵ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh để mà tôi lấy lại Pleiku nha. Ông Phiên nghe như vậy là và đáp, còn đâu mà giao cho anh nữa. Vả lại nếu mà còn quân á, thì thiếu gì tướng bộ binh có khả năng chỉ huy chứ. Rồi sau đó khoảng 15 phút sau thì Tổng thống Thiệu trực tiếp điện thoại cho ông Viên và hỏi, ông Kỳ mới ghé thăm đại tướng phải không? Dạ có, đúng vậy. Ông Kỳ có đề nghị là xin trực tiếp cầm quân để mà lấy lại Pleiku. Ông Thiệu cũng đã im lặng và không hỏi thêm. Ông Viên mới kết luận, như vậy thì chứng tỏ là trong bộ tổng tham mưu đã có sẵn tai mắt của ông Thiệu. Thử nghĩ xem, tôi đảo chánh để làm gì chứ hả? Không lẽ để đưa ông Kỳ lên làm tổng thống hay sao? Và cái lần sau cùng khi mà người biết sang dự cái sinh nhật của Đại tướng Viên vào tháng 12 của năm 2007 thì được biết nếu mà không tham dự thì không còn kịp nữa. Và cái buổi hội ngộ này là do anh Lý Thanh Tâm, anh là cựu trung tá, phụ tá, chánh văn phòng tổ chức. Và hôm đó thì có sự hiện diện của Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Trung tướng Trần Đình Thọ, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và phu nhân, Đại tá Nguyễn Hữu Bầu và phu nhân cũng như là một số những thân hữu khác. Hình như là linh cảm biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cho nên lời phát biểu của ông Viên đã giống như là những cái lời trăn trối sau cùng. Mọi người tham dự đều tỏ ra rất là xúc động lắm. Người viết còn nhớ lại cái lời nói của ông. Dù sao thì tôi cũng là một trong những người chịu trách nhiệm để mất nước. Vì thế, khi tôi chết, xin đừng phủ cờ. Tôi thấy không có xứng đáng được phủ lên quan tài của tôi lá cờ tượng trưng cho hồn thiêng của đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không phải chết cho tổ quốc. Tôi cũng có phần trách nhiệm là đã để cho một quân đội hùng mạnh nhất của Đông Nam Á phải tan hàng một cách tức tưởi. Dù tôi không phải là tổng tư lệnh quân đội, vì vậy tôi không xứng đáng được an táng theo nghi thức quân cách của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dành cho các tướng lãnh. Cảm ơn chú Lý Thanh Tâm đã giúp đỡ tôi trong lúc ốm đau già yếu. Khi hữu sự, tôi muốn chú chỉ bảo cho con gái tôi rồi thiêu xác tôi ngay. Khi chú đã đem tro cốt của tôi rải ra ngoài biển sông thì mới báo cho mọi người nghe. Ngày 22 tháng 1 năm 2008, ông đã qua đời. Anh Tâm có nhắc lại ý nguyện của đại tướng cho anh Trân, em của bà Viên rõ. Tuy nhiên, anh Trân đã lý luận rằng là cái chuyện của một cựu đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chết lặng lẽ, không trống kèn, không người đưa tiễn là chuyện không có hợp lý. Tụi Việt Cộng ở trong tòa đại sứ gần đây thấy vậy sẽ có một cơ hội mỉa mai bôi bác làm xấu mặt quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin phép cải lệnh anh của tôi. Thế là đám tang đã được tổ chức theo đúng nghi lễ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trái ý ông Viên. Để tiễn đưa linh hồn ông về cõi nét bạc và để tiễn biệt một vị cựu nguyên soái của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời quý vị đến với cái chương tàn cuộc đao binh Mậu Thân năm 1968 trong hồi ký Tùy Viên của Đại tướng. Người viết không có ý định viết lại những cái điều đã được nhiều người nói tới, mà chỉ muốn viết lại những cái sự kiện mà người viết không thấy ai đề cập tới qua sách báo, ngõ hầu cung cấp cho quý vị có thêm dữ kiện để suy ngẫm về cuộc chiến Việt Nam. Qua bao nhiêu năm binh lửa, có thể xem cái vụ mà tổng công kích của bọn Cộng sản tại các thành phố lớn vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 do bọn Cộng sản Bắc Việt phát động đúng vào lúc mà toàn đất nước đang tận hưởng cái ngày lễ linh thiêng cổ truyền của dân tộc đã gieo nhiều đau thương tan tóc nhất cho toàn dân miền Nam Việt Nam, nhất là người dân của xứ Huế. Chúng tôi xin được nói đến cái khởi đầu từ vùng 1 chiến thuật như sau. Trước Tết Mậu Thân không lâu, Căn cứ Khe Xanh do một lữ đoàn thủy quân lục chiến trấn giữ đã bị Việt Cộng bao vây, cô lập và bị pháo kích liên tục nặng nề ngày đêm. Rồi những ngày cận Tết thì Cộng quân Bắc Việt cho một sư đoàn xâm nhập vào cái khu phi quân sự ở phía nam của sông Bến Hải, ém quân ở Tây Khe Xanh để mà chờ lệnh tấn công. Cộng sản Bắc Việt cũng tập trung một sư đoàn cộng thêm một trung đoàn ở phía bên Hạ Lào gần với lại biên giới của Việt Nam để chờ ngày N giờ D để mà phối hợp với sư đoàn kia để tấn công căn cứ Khe Xanh. Cùng lúc ở Bắc Hàn thì một chiếc tàu của Hải quân Mỹ USS Pueblo ngụy trang theo cái kiểu tàu dân sự của Đức mang theo rất là nhiều những cái thiết bị truyền tin tối tân với hơn 80 thủy thủ xuất phát từ một căn cứ ở Nhật Bản tiến vào vùng biển Đông ở phía đông của Bắc Hàn trên cái vị tuyến 38 để thi hành nhiệm vụ do thám, thu nhập tin tức từ vô tuyến truyền thanh của Bắc Hàn, rồi sau đó mới giải mã các công điện chuyển đi trong chính phủ cũng như là quân đội của Bắc Hàn. Vì đã ngụy trang là tàu dân sự, cho nên tàu không trang bị vũ khí chiến đấu, và lại tàu hoạt động trên hải phận quốc tế cho nên các thủy thủ không đề phòng, cũng như là không ngờ trước là Bắc Hàn có thể dám tấn công. Thế rồi ngày 23 tháng 1 năm 1968, tức là còn 7 ngày nữa là tới Tết Mậu Thân, tàu USS Pueblo đang ở hướng đông trên hải phận quốc tế gần với cảng Wuson của Bắc Hàn, thì bất ngờ bị tàu Bắc Hàn tiến đến gần và bị yêu cầu là cho họ lên tàu để kiểm soát. Thiếu tá Skip Schumacher, thuyền trưởng, đã không đồng ý với lời yêu cầu này, nên tàu cũng đã lập tức đã bị tàu tuần tra Bắc Hàn nổ súng rồi cho tàu cập sát. Vì các thủy thủ không trang bị vũ khí chiến đấu và cũng bị bất ngờ cho nên mọi người đành thúc thủ. Toàn thể thủy thủ và sĩ quan chỉ huy gồm có 83 người đều bị bắt làm tù binh. Chiếc tàu bị Cộng sản Bắc Hàn chiếm đoạt và đưa về lãnh thổ của phía Bắc Hàn. Sau khi hay tin tàu USS Pueblo và toàn bộ thủy thủ bị Bắc Hàn bắt giam, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Johnson cũng như là các viên chức ở trong chính phủ Hoa Kỳ vô cùng sửng sốt và bàng hoàng. Lúc đó, trên tờ báo Los Angeles Times đã mỉa mai như sau: một điều nhục nhã nhất đối với một cường quốc có một lực lượng hải quân vào cái hàng vô địch mà bị một cái nước nhỏ, một nước nghèo nàn và một nước lạc hậu như Bắc Hàn bắt giữ gọn cả một cái tàu và thủy thủ. Và biến cố này cũng đã trở thành một cái duyên cớ có thể làm bộc phát ra cái cuộc chiến tranh Triều Tiên trở lại. Sự kiện kể trên đã buộc chính phủ Nam Hàn dưới thời của Tổng thống Park Geun-hye phải tính tới cái việc rút toàn bộ hai sư đoàn Bạch Mã và Mãnh Hổ với quân số gần 50.000 binh sĩ đang chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa về nước để đề phòng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Lúc Tổng thống Johnson cũng như là chính phủ Hoa Kỳ đang bối rối về cái việc mà chiếc tàu USS Pueblo này bị Bắc Hàn bắt giữ, thì họ lại nhận được tin báo Việt Cộng bắt đầu tấn công căn cứ Khe Xanh. Cộng sản Bắc Việt đã dùng hai sư đoàn thiện chiến của chúng cũng như là áp dụng một cái chiến thuật gọi là tiền pháo hậu xung. Bị pháo kích liên tục ngày đêm thì các binh sĩ Hoa Kỳ đã phải trú ẩn ở dưới giao thông hào ngày đêm, không thể lên trên mặt đất sinh hoạt bình thường. Trong khi đó thì hai sư đoàn Cộng sản Bắc Việt tiến dần tới căn cứ Khe Xanh. Và để đối phó với tình hình thì tướng Westmoreland rút bấy giờ mới liền xin lệnh từ Ngũ Giác Đài để cho B-52 đang ở hai căn cứ của Thái Lan và của Hoa Kỳ, đó là căn cứ Utapao, quanh tạc trải thảm trên các vị trí của hai sư đoàn địch này. Hết cái đợt này đến đợt khác, B-52 đã dùng bom CBU cũng như là hai hải quân Hoa Kỳ từ cái chiến hạm ngoài biển liên tục rót thật là chính xác vào các vị trí của Cộng sản Bắc Việt, khiến cho hai sư đoàn của địch đã bị tê liệt hoàn toàn. Cuộc tấn công của Cộng sản Bắc Việt tại đây đã bị ngăn chặn. Căn cứ Khe Xanh được bảo vệ không thất thủ như là Điện Biên Phủ vào năm 1954. Sự thất trận của hai sư đoàn Cộng sản này đã là một cái thiệt hại gọi là rất là nặng nề cho Cộng sản Bắc Việt, là một sự kiện quan trọng đến nỗi mãi về sau này vẫn còn được chính trường Hoa Kỳ nhắc đến trong diễn văn nhậm chức của nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama, thì ông còn nhắc lại cái chiến dịch oanh tạc thành công này của Hoa Kỳ cách lúc đó cũng gần 50 năm như là một chiến thắng lẫy lừng của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Tết âm lịch Mậu Thân đến vào đúng cái thời gian của cái trận Khe Sanh cũng vẫn còn đang tiếp diễn. Việt Cộng lợi dụng cái cơ hội phát động chiến dịch gọi là tổng công kích vào các thành phố của Việt Nam Cộng Hòa và nhất là thủ đô Sài Gòn. Theo nhận định của tướng Westmoreland thì Cộng sản đã dùng cái kế hoạch gọi là Dương Đông Kích Tây. Chúng ta dùng 3 sự kiện xảy ra liên tiếp, đó là tàu USS Peplo đã bị bắt hàng bắt giữ, mặt trận Khe Sanh và cái cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân như là 3 mặt của một vấn đề có liên kết, có phối hợp chặt chẽ với nhau, tác động với nhau trong thế liên hoàn. Phát động chiến dịch này do Liên Xô lập kế hoạch đúng lúc sẽ gây ảnh hưởng đáng kể trong cái cử tri của Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 của năm 1968. Trở lại vụ chiếc tàu bị bắt giữ thì cái cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Hà Hàng cũng đã kéo dài ròng rã gần một năm. Không rõ chi tiết mật ước đã được thương nghị như thế nào, nhưng mà rõ ràng là hai bên đã thỏa hiệp một cái điều gì đó khiến cho Bắc Hàn cũng phải chấp thuận để mà trả tự do cho đoàn thủy thủ Hoa Kỳ, nhưng mà không chấp nhận giao trả lại cái chiếc tàu này. Được biết thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thương lượng với Bắc Hàn cho đến mãi về sau này để định mà đòi cho được cái chiếc tàu. Không ai có thể nghĩ rằng vì cái biến cố của chiếc tàu do thám của Hoa Kỳ bị Bắc Hàn bắt giữ là một cái nguyên nhân dẫn đến quyết định không tái tranh cử của Tổng thống Johnson. Có một sự kiện khác xảy ra ở vùng 1 mà ít có người đề cập tới, đó là việc xảy ra cũng khoảng gần một tuần sau khi mà thành phố Huế bị Cộng sản bắt việc chiếm đóng. Một lực lượng khoảng 550 tên vượt sông Hàn, tức là ở phía bắc nguồn, ở phía thượng nguồn, để mà tiến đánh Đà Nẵng, nơi mà có bản doanh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1. Trong lúc mà quân đoàn này đang dồn hết lực lượng để mà chiếm lại cái thành phố Huế giúp như lúc bấy giờ. Vào tờ mờ sáng, một chiếc phi cơ thám thính của sư đoàn 1 không quân có nhiệm vụ bay tuần tiểu bao vùng và tình cờ phát giác địch đang di chuyển mới liền báo cho biệt khu Quảng Đà. Đồng thời, viên phi công đã gọi về Bộ Tư lệnh sư đoàn 1 không quân cho các lực lượng võ trang xạ kích vào các đơn vị của địch. Vì đang di chuyển, không có công sự ẩn núp cho nên chúng đã bị phơi xác tại chỗ gần 200 tên. Số còn lại thì chạy tán loạn, phân tán mỏng và trốn về rừng. Lực lượng địa phương quân của tỉnh Quảng Nam cũng đã được điều động tới mặt trận lục soát. Đơn vị này đã tịch thu được trên 100 khẩu súng đủ loại và bắt sống 12 tên vì bị thương mà không chạy thoát được. Những tù binh đã khai rằng là họ nhận được lệnh từ cấp chỉ huy của chúng là vào tiếp thu Đà Nẵng bởi vì dân ở đây đã nổi loạn và đã làm chủ tình hình. Đó là khởi đầu từ vùng 1 chiến thuật, còn tại vùng 2 chiến thuật thì như thế nào? Người viết chỉ muốn đề cập tới cái chuyện cơm không lành mà canh không ngọt giữa tướng Vĩnh Lộc và viên cố vấn Hoa Kỳ đã khiến xảy ra cái xung đột giữa hai người. Một người thì hách dịch mà một người thì còn lại thì tự ái, bởi vì lời nói khiến cho cái sự xích mích đã không hàn gắn được mà lại càng ngày càng làm cho họ cách xa nhau, khiến cho ông tướng thuộc hoàng tộc này phải rời bỏ thành phố Cao Nguyên. Khởi đầu là vào khoảng tháng 9 của năm 1967, do một câu nói đầy giọng trịch thượng kể cả của viên đại tá cố vấn của quân đoàn 2 đối với tướng Vĩnh Lộc như sau: thiếu tướng mỗi sáng phải qua văn phòng của tôi để mà báo cáo tình hình trong đêm thuộc lãnh thổ của quân khu 2 cho tôi rõ, nghe chưa? Tướng Vĩnh Lộc cảm thấy khó chịu bởi vì lời nói đó như là một mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên ban xuống cho cấp dưới, cho nên cao mặt trả lời: tôi là tư lệnh chứ không phải ông. Ông chỉ là một người cố vấn của tôi. Nếu tôi cần hỏi ý kiến của ông về cái chuyện gì thì tôi sẽ qua văn phòng của ông, nhờ ông giúp. Nếu mà ông muốn biết tình hình của lãnh thổ vùng 2 thì hãy xuống của trung tâm hành quân mà hỏi nha. Ở đó luôn có đầy đủ tin tức nha. Tưởng như vậy rồi sẽ êm. Viên cố vấn cũng đã báo cáo về cho tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng như là tòa bộ tư lệnh Mark V biết rằng Tướng Vĩnh Lộc có một cái ốc bài Mỹ và khinh thường cố vấn Mỹ. Tướng Westmoreland cũng đã báo cáo lại cho tướng Cao Văn Viên biết, đồng thời Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, cũng được Đại sứ Bunker thông báo về báo cáo của tướng cố vấn quân đoàn 2 và yêu cầu là cho điều tra. Một phái đoàn hỗn hợp gồm có Phó Đại sứ Conby, tướng Westmoreland, Đại tướng Cao Văn Viên, Trung tướng Nguyễn Văn Là, có người viết đi theo. Bay lên Pleiku để mà gặp riêng tướng Vĩnh Lộc và viên cố vấn Hoa Kỳ để tìm hiểu về cái sự việc này. Đó. Và khi trở về Sài Gòn thì Đại tướng Viên báo cáo rõ cái sự việc lại cho ông Thiệu và ông Kỳ. Hai ông cũng đã bảo rằng là ông Vĩnh Lộc đúng là cho xếp lại cái chuyện này sang một bên, bởi vì họ đang bận rộn để mà lo cho cái việc là cái việc bầu cử tổng thống. Những chuyện đến đây cũng chưa hết đâu. Viên cố vấn vừa được thăng cấp một sao, cứ để cái tâm tình sơ xuất của tướng Vĩnh Lộc và báo cáo về tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng như là Bộ Tư lệnh McVie cũng như là thông báo cho Đại tướng Viên. Dưới là những cái thí dụ về những báo cáo này như sau. Tướng Lộc đã không báo cáo về vài đồn bót bị Việt Cộng tấn công. Mỗi lần ca sĩ Minh Hiếu muốn lên Pleiku thăm tướng Vĩnh Lộc thì bà ấy đi xe đò ra Phú Yên hay hoặc là Bình Định. Tướng Vĩnh Lộc đã cho trực thăng riêng để mà đón lên Pleiku, lạm dụng phương tiện của quân đội. Đó. Rồi những cái báo cáo tiếp đó là như sau. Mỗi lần mà viên cố vấn đề nghị với ông tướng Lộc về bất cứ chuyện gì thì ông thường ông trả lời là tôi là tư lệnh, tôi chịu trách nhiệm với Trung ương chứ không phải là ông. Và từ đó về sau thì tướng Vĩnh Lộc với lại cố vấn Hoa Kỳ như là mặt trời với mặt trăng, không ai mà muốn nói chuyện với nhau cả. Chiều 30 Tết Mậu Thân, tướng Vĩnh Lộc bay về Sài Gòn để mà mừng tuổi, chúc thọ mẹ trong đêm giao thừa theo tập lệ tục tập quán của hoàng tộc Nguyễn. Đuổi tai thì Việt Cộng tấn công Nha Trang, Ban Mê Thuột và một số những cái tỉnh khác ở vùng 2. Nghe tin tướng Vĩnh Lộc đã về Pleiku trong đêm. Từ mờ sáng thì ông đã có mặt ở trung tâm hành quân để mà chỉ huy, để mà điều động các đơn vị phản công. Tướng Vĩnh Lộc đã vắng mặt chưa đầy 24 giờ, nhưng viên cố vấn cũng đã để tâm ghét, thù ghét và đã báo cáo với lại tướng Vĩnh Lộc là tướng Vĩnh Lộc đã vắng mặt ở cái nhiệm sở khi địch đạt tấn công ở các tỉnh trong vùng. Lại thêm một cái sự kiện khác như là lửa đổ thêm dầu. Trong thời gian của tướng Vĩnh Lộc ở Sài Gòn thì một trại dân sự chiến đấu của người thượng Phun Rô bỏ trại kéo nhào theo Việt Cộng. Viên cố vấn cũng đã không báo cho tướng Vĩnh Lộc biết mà báo thẳng về Trung ương. Tổng thống Thiệu đã gọi lên Pleiku hỏi lại cho rõ nhưng mà tướng Vĩnh Lộc đã không thể trả lời. Vì thế thì tướng Lữ Lan đã được Tổng thống Thiệu đề cử thay thế cho tướng Vĩnh Lộc bị chuyển về Sài Gòn giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn của Bộ Tổng tham mưu. Sau đây chúng tôi xin được nói về thủ đô Sài Gòn với nội bộ Tổng tham mưu lúc bấy giờ như thế nào. Cổng số 4 của Bộ Tổng tham mưu bị địch chiếm từ lúc 3 giờ cho đến 4 giờ rạng sáng của ngày mùng 2 Tết. Đầu cũng khoảng 7 giờ sáng thì tiểu đoàn 2 của thủy quân lục chiến đã được điều động từ Cai Lậy về để mà giải tỏa áp lực địch tại Bộ Tổng tham mưu. Từ 4 giờ cho đến 7 giờ sáng thì ta không có một lực lượng nào để mà ngăn chặn địch tại đây. Vậy mà Việt Cộng cũng không thể tiến thêm mà chỉ bám trụ ngay tại cổng. Lúc đó thì trung tâm hành quân cũng đã cách cổng cũng khoảng vài trăm thước. Với một khoảng trống đó là bãi đáp trực thăng, chỉ có vài sĩ quan trực mà thôi. Sau khi giải tỏa xong thì tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã được điều động đi nơi khác. Khi sinh hoạt của tổng hành dinh trở lại bình thường, thì thình lình có một tên Việt Cộng trốn ở dưới ống cống thoát nước để mà chui lên đầu hàng. Và khi đưa về phòng an ninh quân đội của thiếu tá Cao Tuấn Tùng thuộc tổng hành dinh của Bộ Tổng tham mưu thì tên này đã khai như sau. Hắn tên là Ngô Quốc Sinh, quê quán ở Củ Chi. Trung đội trưởng xung kích thuộc tiểu đoàn cơ động Sài Gòn Gia Định. Khi vào được bên trong của cổng số 4 thì hắn thấy có một cái tấm bia đá thật to ghi hàng chữ Đại đội Tổng hành dinh Bộ Tổng tham mưu. Hắn tưởng là đã chiếm được nguyên cái Bộ Tổng tham mưu rồi cho nên mới liền báo cáo về và được lệnh là cố thủ tại chỗ để mà chờ lực lượng tăng cường. Nhưng tới 7 giờ sáng thì đột nhiên hai chiếc trực thăng võ trang bay tới xạ kích liên tục hết chiếc này tới chiếc khác. Rồi quân đội tấn công ào ạt vào cái vị trí của chúng, không có cái chỗ ẩn núp cũng như là không có cái đường rút lui. Trung đội của hắn gồm có 25 tên cũng đã chết hết 24 tên. Cùng đường thì tên này phải chui xuống ống cống, trốn, nhưng mà cuối cùng cũng phải chui lên đầu hàng bởi vì quá đói và khát. Qua lời khai thì người biết nghĩ rằng nếu mà hắn biết rõ sơ đồ của Bộ Tổng tham mưu thì tên này cứ cho bung rộng rồi tiến chiếm thêm cái trung tâm hành quân và tòa nhà hành chánh, nơi mà Tổng tham mưu trưởng cũng như là vài tướng lãnh đang làm việc, thì lúc đó cái tình thế không biết sẽ ra sao, bởi vì nơi đây chẳng có một lực lượng nào mà ngăn chặn cả. Rồi sau đó mùng năm Tết thì một chiếc Daihatsu đã chở hai cái giỏ trái cây tới cái đường Nguyễn Trãi gần đường Ngô Quyền thì bị xẹp bánh. Vì nơi này gần nhà của Đại tướng Viên thì Trung tướng là nghị sĩ Lê Tấn Bửu, cho nên có rất là nhiều những an ninh chìm. Thấy tên tài xế tỏ vẻ lắm nét khi mà thay cái bánh xe thì một nhân viên an ninh đã tới gần để mà hạch hỏi, để mà dò xét, thì tên tài xế hoảng sợ bỏ chạy nên nhân viên an ninh mới đuổi theo để mà bắt. Sau khi mà khám xét thì họ phát giác ở dưới đáy của giỏ, hai cái giỏ này là những cái bánh thuốc nổ TNT và hợp chất C4 với dây cháy chậm được cài sẵn. Một đầu dây được đút ló ra ngoài bên hông hai cái giỏ trái cây này. Và tại phòng an ninh quân đội thuộc biệt khu thủ đô thì hắn khai rằng là đã được lệnh đưa cái chiếc xe tới ngay trước cổng nhà của Đại tướng Cao Văn Viên ở số 110 đường Ngô Quyền của quận 5 cho nổ tung để mà gây tiếng vang. Hắn thuộc đơn vị đặc công thành xe Daihatsu mới mua chưa được sang tên. Đó là chúng tôi muốn nói về cái tình hình của thủ đô Sài Gòn và Bộ Tổng tham mưu. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình đọc cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu, lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.